Chương 13, bắn tên cứu người Huyết Lạc thế giới cường giả như mây, đến cả bất hủ cũng có. La Phong nhìn Huyết Lạc thế giới càng ngày càng gần. Phải cẩn thận, tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận mình. Nhưng cũng rất kỳ quái. Với thực lực của công ty vũ trụ giả định, việc quét ngang cả Huyết Lạc thế giới quả thực rất dễ dàng. Rõ ràng có năng lực dễ dàng khống chế nó, nhưng lại tình nguyện lập một thiên thực cung, giám kỵ trong hư không, chứ không tới khống chế Huyết Lạc thế giới. La Phong thầm nghi, hoặc không giống phong cách của một thế lực lớn trong vũ trụ, việc này cũng không đến lượt ta quản. La Phong lắc đầu. 3 giờ sau, bà Phong lắc đầu. Phi thuyền tộc cơ giới bên ngoài mô phỏng thành mảnh vỡ sao băng rốt cục cũng lọt vào những tầng mây của Huyết Lạc thế giới, không thể di chuyển nữa. La Phong động tâm ý, lập tức bay ra khỏi cửa khoang phi thuyền, để cho ba tháp thu phi thuyền tộc cơ giới vào không gian trữ vật. Bầu trời Huyết Lạc thế giới sở hữu 18 tầng mây. La Phong đã được đọc trong mô tả về nhiệm vụ tu luyện, nên cũng đại khái cũng hứa hiểu biết về chỉnh thể Huyết Lạc thế giới. Những nước mây trên bầu trời Huyết Lạc thế giới tổng cộng có 18 tầng, càng lên cao áp lực càng lớn, cấp vũ trụ mới có thể dựa vào bản thân mà xuyên qua 18 tầng mây này. Nhưng thổ dân Huyết Lạc thế giới nhiều nhất là bay đến lầu 18, không dám bay ra xa nữa. Vì họ biết tập quần bên ngoài sẽ giết chết tất cả những thổ dân bay ra khỏi Huyết Lạc thế giới. Phàm là ai bay ra khỏi tầng mây 18, chưa có ai có thể còn sống mà quay trở lại mặt đất. Trong hư không thì không cần lo lắng gì, nhưng trong tầng mây này không biết chừng sẽ chạm mặt thổ dân của Huyết Lạc thế giới. La Phong mặc chiến giáp màu đen, giày chiến. Vác chiến đào thuẫn đài, rất tiêu chuẩn, rất giống như một chiến sĩ bình thường ở Huyết Lạc thế giới. Từ tầng mây lầu 18, La Phong dựa vào trọng lực đáng sợ vô cùng, điên cuồng rơi xuống phía dưới. Trọng lực lớn thật, trọng lực mạnh như vậy, e rằng phải tới cấp hành tinh mới có thể phi hành giữa không trung. La Phong lòng thầm tính toán. Trọng lực từ trường trong cơ thể cấp hành tinh sinh ra căn bản không triệt tiêu được trọng lực mạnh như vậy. Vèo, 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 La Phong như một ngôi sao băng từ tầng mây 18 một mạch rơi xuống phía dưới. Càng rơi xuống tốc độ càng nhanh, rồi sau đó dưới sự khống chế của La Phong, cuối cùng cũng bảo trì một tốc độ tương đối bình thường, nhanh chóng rơi xuống. Rơi xuống tới chừng 15 phút, cuối cùng cũng phá tan tầng mây dưới cùng. Trước mắt rốt cục xuất hiện cảnh sắc của Huyết Lạc thế giới. La Phong không khỏi thán phục một tiếng. Phía dưới mặt đất vô tận, có những sơn mạch và rừng rậm vô cùng mênh mông. Với tầm nhìn của La Phong mà suy đoán, rừng rậm cổ xưa này tối thiểu cũng phải trên vạn km. Bên ngoài rừng rậm xa xa, lờ mờ có thể thấy một vài cái bóng rất nhỏ, đó là bóng dáng của một vài thành trì. Rừng rậm sơn mạch cổ xưa lúc này nghênh đón một người khách từ ngoài vũ trụ tới thăm. Khi vừa rơi vào sơn mạch rừng rậm, ngoài thân ảnh màu đen này chợt xuất hiện sóng khí, phục ra gạt đi những nhánh cây chung quanh, làm chúng gãy đổ răng rắc. Sau đó tốc độ giảm mạnh, từ từ đáp trên mặt đất, đáy dày rậm trên lớp lá mục lô nằm. Trọng lực lớn phát sợ. Trọng lực lớn như vậy mà có thể sống được, vậy những người thường ở Huyết Lạc thế giới hẳn là đều có thực lực tiếp cận với cấp hành tinh. La Phong đứng đó, dùng ý thức nhanh chóng tính toán. Không khí nơi này do lực bản nguyên vũ trụ thai nghén sinh ra. Không khí có hiệu quả cường hóa thân thể kinh người. Chẳng trách Huyết Lạc thế giới có thể có giả giả rất mạnh. Sống trong một bí cảnh vũ trụ, trời sinh thân thể rất cường hãn, tu luyện rất dễ dàng. Nhưng nguyên nhân chính là vì sinh sống trong bí cảnh vũ trụ cũng bị giới hạn, cho dù họ trở thành bất hủ cũng không thể ly khai bí cảnh vũ trụ đi lang bạt trong vũ trụ mênh mông, trừ phi những bất hủ ấy gia nhập vào công ty vũ trụ giả định. La Phong thầm nghĩ, nhưng mùi hôi thối trong rừng rậm cổ xưa thật khó ngửi. Ngay lúc này, cách La Phong chừng trên 2000 thước, một gốc cây đại thụ tráng kiện phải tới 20 người ôm, đang quấn quanh một con rắn có thân màu xanh biếc, có gương mặt người rất quái dị. Trên gương mặt người không có mũi, chỉ có mắt, miệng. Nó đang nhìn chằm chằm vào bóng người cách nó trên 2000 thước, xuyên qua những hàng cây lộn xộn dày đặc. Gừ, một thanh âm chói tai như sóng xung kích chui vào tai La Phong. Đồng thời một con quái vật mặt người thân rắn dài chừng 60 thước màu xanh biếc, mang theo một tàn ảnh lưu quang, trong nháy mắt đã tới cạnh La Phong. Đồng thời cái miệng trên mặt người mở hoác ra, thoáng nghe trở nên một hắc động đường kính chừng 3-4 thước, muốn nuốt chửng La Phong. La Phong quay đầu, đôi mắt như đào nhìn vào con quái vật thân rắn mặt người hung tàn. Con quái vật này cao chừng 20 tầng lầu, La Phong đứng cạnh nó quả thực là một người bé tí hon. Nhưng lúc này chỉ cần La Phong nhìn qua, con quái vật thân rắn mặt người chợt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hừ, La Phong hừ lạnh một tiếng. Ầm, con quái vật giữa không trung trong nháy mắt trở nên vô lực, theo quán tính lướt tới, nện vào những thân cây đại thụ khổng lồ bên cạnh, sau đó rơi xuống đất. Thân rắn khổng lồ rơi trên mặt đất, trong mắt con quái vật thân rắn mặt người chảy ra vết máu màu xanh lá, rồi không nhúc nhích gì nữa. Đây là con quái vật mà thổ dân huyết lạc thế giới muốn gọi là thú hoang à, con này có thực lực khoảng chừng cấp hàm tinh cấp 5 cấp 6. La Phong thầm nói, lại muốn chết mà trêu vào ta. La Phong chỉ bằng vài ý thức ý áp, trong nghe mắt đã ép tới, làm đầu con thú hoang gần như cháy khét. Ý thức La Phong rất mạnh, bằng với ý thức của vực chủ đỉnh phong, ý thức uy áp. Bình thường khi thực lực chênh lệch rất lớn mới rõ ràng, nếu đi ép cấp vũ trụ, nhiều nhất cũng chỉ làm cho đối phương cảm giác khó chịu. Nhưng nếu dùng để ép cấp hàng tinh cấp độ thấp hơn 2 lần, một ánh mắt cũng đủ làm đối phương băng hoại rồi. Tùy tiện xuất hiện ra một con thú hoang cũng đã có thực lực cấp hàng tinh cấp 6 cấp 7 rồi. Cuộc sống tại bí cảnh vũ quả chín mê mẩn. La Phong lập tức nhìn về phía xa xa xa, trước hết phải ly khai rừng rậm, tiến về thành trì gần nhất. Chỉ có đi vào thành mới có thể nhanh chóng tìm được huyết lạc tinh. Huyết lạc tinh, một loại đặc sản trí bảo ở huyết lạc thế giới. Vèo, La Phong lưu lại tại chỗ một chuỗi ảo ảnh, trong nháy mắt đã biến mất. Trong vùng ven rừng rậm đang có một đội quân đang tiến về phía trước. Thiếu gia, ngươi lần đầu tiên tới rừng rậm thú hoang, đừng có sơ ý, bên ngoài đi chơi thôi. Giết chết vài con thú hoang bên ngoài luyện tập là được. Trong đội ngũ có một nam tử cao ước 1 thước 8, cả người tráng kiện dạng người, đặc biệt đôi cánh tay lộ ra, quả thực bằng với đùi của một người địa cầu trưởng thành. Râu mép như gai nhọn, đôi mắt màu nâu, ánh mắt tựa như có thực, đang nói bằng một loại ngôn ngữ địa phương. Lời thúc, có người ở đây, có gì mà phải lo lắng chứ. Trong đội ngũ, một thiếu niên mặc chiến giáp màu bạc, trên trán có hoa văn kỳ bí màu tím, đang cười hì hì nói. Thiếu niên này đang cầm một kính cung màu đen, phía sau lưng còn đeo một túi tên. Hán tử khôi ngô cường tráng không khỏi cười cười, nhưng đột nhiên mũi hắn ngửi ngửi rồi hơi biến sắc, quát khẽ nói, mọi người cẩn thận một chút, nơi này hẳn là phạm vi lãnh địa của thú hoang man cô thú. Man cô thú trong đội mũ vệ sĩ khác cũng tỏ vẻ hơi nghiêm túc, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, đối mặt với bất kỳ loại thú hoang nào cũng đều không thể sơ ý. Đây là truyền thống của huyết lạc thế giới xưa nay, nhưng man cô thú tuyệt không phải là thú hoang lợi hại bao nhiêu. Đám vệ sĩ cũng hiểu rõ, nhân mã trong đội họ chỉ phải cẩn thận một chút, giết một con man cô thú cũng rất dễ dàng. Man cô thú hả, giao cho ta. Thiếu niên rất hưng phấn. Thiếu gia, lôi thúc nhíu mày. Không sao đâu, thanh niên này đưa tay ra sau lấy từ túi tên ra một mũi tên, đáp vào kình cung màu đen thượng, tùy thời chuẩn bị kéo cung bắn tên. Đội ngũ di chuyển cẩn thận một lát sau. Khi đội quân vẹt cây cối ra hai bên, tiếp tục di chuyển, thì liếc mắt đã thấy xa xa có một mặc thanh niên gầy gò chiến giáp màu đen, vác đao và thuẫn đang ngồi bên hồ, trong tay đang cầm thịt quay mà ăn. Lúc này có một ảo ảnh màu xám khổng lồ trực tiếp từ xa xa bắn tới, làm cả đội ngũ đều giật bắn người. Thanh niên gầy gò đang ngồi bên hồ tựa hồ nhận thấy được điều gì, chợt quay đầu lại ngu ngốc rồi nhìn về phía ảo ảnh khổng lồ màu xám. Muốn chết hả? Tiểu đội này gặp cảnh này, những đội viên bảo vệ, rất nhiều người đều cho rằng thanh niên ngu ngốc xông vào rừng rậm thú hoang khẳng định là một tên gia hỏa không có kinh nghiệm. Nếu không làm sao mà chỉ ngu ngốc đứng nhìn về phía con màn của thú đang công kích tới. Chiến sĩ chính thức nên trước hết phải đảm bảo mình ở vào thế có lợi, ít nhất cũng không mồi. Man cô thú là man cô thú trung cấp. Lưu thúc vội truyền âm quát. Vèo, một luồng hắc quang trong nháy mắt xé rách không gian, xạ thẳng vào trên người ảo ảnh màu xám, làm ảo ảnh màu xám phát ra một trong tiếng rít đau đớn, đồng thời nhanh chóng sủng mình rơi xuống đất. Hóa ra là một con đại gia hỏa toàn thân đầy lông lá. Nó chỉ có một bộ móng vuốt, nhưng cặp móng vuốt lại to bằng cả thân thể nó. Lúc này trên người nó đang cắm một mũi tên, máu tươi chảy ròng ròng trên bộ lông nó. Vèo, vừa rơi xuống đất, nó chỉ gầm lên ực ực, rồi lại phẫn nộ lao về phía tiểu đội vừa bắn nó. Vèo, thiếu niên, mặc ngân giáp vẻ mặt nghiêm túc, hoa văn kỳ bí màu tím trên tràn thoáng, lưu chuyển hào quang, tay như ảo ảnh, lại nhanh chóng đáp một tên nữa, rồi kéo cung bắn ra. Nghĩ lần này con men cô thú đã có chuẩn bị, giữa không trung đã lắc người, móng vuốt sắc bén, làm cho người ta ớn lạnh vung lên, đã đặt bay mũi tên hắc quang ra ngoài. Hát, đại hàn tráng kỵ rút hai thanh búa bên hông, song trường chém mạnh, âm, giữa không trung chỉ cảm thấy xuất hiện một luồng ảo ảnh hình cung, đảo qua thân thể con man cô thú. Rồi lưỡi búa hình cung tiêu tán, còn đại hàn tráng kiện đã tới phía sau con man cô thú mấy chục thước. Bộp, thân thể con man cô thú từ giữa không trung rơi thẳng xuống, rồi đồng thời chia làm hai nửa, máu tươi và lòng ruột trong người bắn tung tóe trên đất. Lưỡi thúc thật là lợi hại, quá lợi hại. Thiếu niên mặc ngân giáp liên tục vỗ tay, hưng phấn vô cùng. Sau này không được sơ ý hai đại sát chiêu của man cô thú, một là móng vuốt của nó, hai chính là độc khí của nó. Con men cô thú này đã đạt tới cấp thiên không? Nếu để nó đến gần phun ra độc khí, vậy thì rất phiền phức. Đại hán tráng kiện giáo huấn, đồng thời phân phó các hộ vệ khác thu thập vật liệu thú hoang. Dạ, các hộ vệ khác lập tức cười hì hì đi thu thập. Thiếu niên mặc ngân giáp lại đi về phía thanh niên mặc chiến giáp màu đen xa xa, cười chào hỏi, ngữ khí rất ra vẻ tai đây. Huynh đệ, ngươi từ đâu tới? Thiếu niên mặc ngân giáp nước này có một loại khoái cảm cứu người đặc hữu. Hắn xem ra, nếu không phải hắn bắn một tiện đó, thanh niên mặc chiến giáp nổi, cảm ơn, ta chết mất rồi. Cảm ơn, La Phong nhìn thiếu niên mặc ngân giáp trước mắt, khẽ gật đầu. Vừa rồi con thú hoang đó chỉ có thực lực cấp hàn tính cấp 1 cấp 2. La Phong sớm đã biết con thú hoang đó tập kích, đang chuẩn bị dùng mắt tiêu diệt con thú hoang. Ai ngờ thiếu niên mặc ngân giáp chân thực nhiệt tình, đó đã ra tay cứu hắn. Nhưng, người huyết lạc thế giới mặc dù dùng bái sức mạnh, nhưng vẫn có lại thiếu niên chất phác như thế này. Nhìn thiếu niên mặc ngân giáp hưng phấn trước mắt, La Phong cũng cảm thấy rất chờ mong vào huyết lạc thế giới này.